Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi không biết tỷ phú không? Giàu nhất trên đời. Nhưng mà tại vì mình ham chơi quá, mình muốn thực hiện những cái nông nổi trong lòng của mình, mình bỏ nhà mình đi hoang, mình đi xa dạng vạn dặm như vậy đó. Ok, mình quên mất mình là con của một nhà tỷ phú. Mình làm những cái chuyện rất là tầm thường, mà trong cái gia tộc của mình không có ai làm như vậy hết. Mình có thể làm những cái nghề rất là tầm thường, rất là hạ tiện. Ngày có một hôm may mắn được một cái người trí thức, một cái người có hiểu biết đó, họ nói cho mình biết: này anh có gia đình, có gốc gác rất là đàng hoàng, tử tế, tại sao anh phải sống bằng cái nghề như vậy? Cho nên mình đã quay trở về nhà. Họ chỉ cách cho mình quay về nhà. Và khi mình gặp lại cha mẹ của mình, những người thân của mình đó, thì mình mừng quá đi. Tự nhiên là mấy tháng qua, mấy năm qua mình sống bụi đời, mình sống bằng cái nghề vác mướn hay là đi bồi bàn thôi, là waiter, waitress, phải không? Bây giờ tự nhiên về nhà có sẵn tài sản, hưởng sướng quá, khỏi làm gì hết. Lúc đó mình mới nhận ra là mình là con của một nhà tỷ phú. Nhưng mà mình giữ được cái phong độ của một người con tỷ phú được bao lâu? Trong khi những cái gì mình quen trong thời gian qua, ham chơi, bụi đời, thích lập băng đảng, thích theo những tiếng gọi trong lòng, những cái gì mình muốn đó, nó cứ thôi thúc từng giờ từng phút vậy. Thì tụi con biết rằng cái gì mình tập thì thành một cái thói quen. Cho nên tuy ở trong cái căn nhà hạnh phúc như vậy, con có một tỷ phú như vậy, nhưng mà mình vẫn muốn đi hoang tiếp. Cho nên có một cuộc tranh đấu rất là lớn: ở lại đây đi hưởng gia tài hay là đi hoang tiếp. Có nghĩa là khi giả sử tôi đóng vai cái người mà nhắc cho tất cả mọi người biết là các vị con của tỷ phú hết, các vị nói: thầy nói sao chứ con nghèo gần chết mà con tỷ phú gì ha, còn thiếu nợ tùm lum ha. Cái tài sản tỷ phú đó là những cái giá trị tâm hồn nãy giờ mình liệt kê đó, và tối nay các vị sẽ liệt kê trên cái tờ giấy của mình để mình thống kê tài sản của mình đó, thì mình biết mình con tỷ phú hay không, phải không? Từ sức khỏe cho đến học thức, cho tới tình thương, cho tới tất cả liên hệ chung quanh, mình là một tỷ phú thứ dữ, phải không? Nhưng mà tụi con sẽ confused, tụi con sẽ hoang mang là: thầy bây giờ quay trở về để mà hưởng những cái gia tài hạnh phúc này thì có chắc không? Đủ đảm bảo cho tụi con có hạnh phúc không? Hay tụi con muốn tiếp tục đi kiếm tiền, kiếm danh vọng, kiếm quyền lực ở bên ngoài nữa? Cho nên những cái trận chiến ở trong người mình nó xảy ra như vậy làm cho mình không có hạnh phúc được. Tuy mình có những điều kiện hạnh phúc trong tay, nhưng mà những cái khát khao, những cái đòi hỏi, những cái trăn trở, những cái nghi ngờ trong lòng che khuất hết cái giá trị hạnh phúc của mình. Cái đó được gọi là phiền não. Tức là khi trong lòng mình vẫn còn những cái emotion, những cái mental formation, nó tính chất làm cho mình nghi ngờ, sợ hãi, lo rầu, bực tức, căng thẳng, hận thù, thì không bao giờ mình hưởng được tất cả những gia tài mình đang có. Vậy thì cái trách nhiệm của mình làm sao mình giải phóng luôn những cái năng lượng, những cái energy đó, đó, thì mình mới thật sự là cái người hưởng được cái hạnh phúc mà mình đang có, phải không? Cũng giống như là dễ hiểu là bây giờ thầy nói tụi con có một cái sức khỏe rất là tốt, về ráng tập thể dục, làm exercise, tập yoga, hay tụi con có một cái trí nhớ rất là tốt, về ráng ngồi thiền, ráng tập sống tỉnh thức. Tụi con công nhận với thầy, những điều thầy nói tụi con công nhận là hạnh phúc hết, thầy nói không có sai gì hết. Nhưng mà thầy ơi, tụi con còn có những cái lo lắng căng thẳng làm sao? Tụi con còn có những cái mối bận lòng như là giận hờn, bực tức hay là ghen tuông làm sao? Cái này nó cứ tràn vô con người của con, làm cho con đâu có thấy được những cái hạnh phúc mà thầy đã giới thiệu, phải không? Cho nên cái hạnh phúc thứ ba là nó giải phóng luôn tất cả những cái lo lắng nghi ngờ ở đó, để giúp cho mình có được cái hạnh phúc tận hưởng được những giá trị hạnh phúc mà mình đang có, thì cái công tác đó được gọi là giải phóng phiền não hay là chuyển hóa phiền não. Cái loại hạnh phúc thứ ba đó là chuyển hóa phiền não. Thí dụ như thầy nói là mình có một người thương sống chung là hạnh phúc, mình đang sở hữu một người thương, thì con cũng công nhận với thầy, nhưng mà có lúc con ghen thầy ơi, có lúc con nói người đó không được, con giận lên, thì làm sao con có hạnh phúc được? Cho nên là mình phải giải quyết luôn vấn đề đó thì mới có hạnh phúc, đúng không? Giải quyết làm sao để mình không còn ghen nữa, không còn giận tức nữa, mà không còn nghi ngờ nữa. Nhiều lắm, ở trong người mình nó có rất nhiều cái bóng ma phiền não, mình phải giải quyết luôn nó. Thì có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất là như đã nói, là thí dụ như mình đang giận, mình đang nổi giận phải không? Thì bây giờ cách thứ nhất là mình án binh bất động, tức là khoan giải quyết cái học tủ đó, quay trở về tiếp xúc với những học tủ khác. Thí dụ như mình đang giận người đó quá đó, nhất định không có mở lời tiếp, không tiếp tục tranh cãi. Mình đi bộ, mình đạp xe, mình bơi thuyền, mình đi đọc sách, chứ đừng có đi vô club là không có được. Mình đi vô chùa, rồi hay là mình đi dã ngoại, có rất là nhiều cách. Đi shopping cũng được, nhưng mà hơi tốn tiền. Tức là có nhiều cách để mình quên đi cái vấn đề đang xảy ra, là mình trở về mình tiếp xúc với những cái học tủ còn lại mình đang có. Đó là cách thứ nhất. Mỗi lần mà mình không giải quyết được một vấn đề gì đó, nghĩa là những cái phiền não nó bao trùm tâm thức của mình đó, thì mình hãy trở về tiếp xúc vào một cái gì đó nó làm cho mình hạnh phúc. Mà cái được giới thiệu nhiều nhất bởi những bậc thành công về tâm linh đó là tiếp xúc với hơi thở. Vậy thì cái cách được đưa ra, cách thứ nhất là hiện pháp lạc trú.